Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà chúng ta học qua kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì chúng tôi nêu lên cái phần chính. Bởi vì trong này có một số quý thầy mà tu lâu năm á, thì rất là dễ tiếp thu mà dễ nhận. Còn những vị mà mới xuất gia 1 năm hoặc là 2 năm á, thì rất là khó trong cái vấn đề công phu. Nhiều khi mình đi sâu vào bên trong á, thì mình rất là khó nắm bắt. Kế nữa là quý thầy có những trường hợp có quý thầy tu chừng 3 năm, 4 năm, 5 năm hoặc là 7 năm thôi, đừng có nói đâu có xa. Nó tu hoài mà sao nó vọng tưởng nhiều, mà sao ông thầy ông nói diệu dụng mà ông thấy cái diệu dụng gì hết. Thành ra rất là rõ, có nhiều người như thế ha. Nghe nói là cái năng lực là cái diệu dụng rồi nói đủ hết mà không có thấy gì hết. Sao nó quẳng chơi chơi, nó quẳng tham rồi quẳng sân, quẳng si, quẳng đủ thứ chuyện trên đời này hết. Đó, nên bây giờ chúng ta học kỹ cái phần này.
Lý ra là cái phần cuối mà tôi nêu lên để cho quý thầy các số quý thầy để tôi nói để dễ nắm bắt, tức là đây lúc học mục đích trong Thiên Lâm Nghiêm đến chỗ này là tôn giả An Lan đại ngộ, như trong thế giới là khi mà trình bày hết chỗ này là tôn giả An Lan đại ngộ, tức là từ cái Như Lai Thề nó chia làm 7, tức là 7 đại đất nước gió lửa đó mới đúng á, cái 4 đại thôi, còn 2 đại này nó mới hình lên quảng pháp, vừa thân vừa tâm vừa quảng pháp luôn. Đất nước gió lửa không kiến thức mà ở đây á, còn vậy là con giả ngang là cái tâm mê muội giống như mình vậy, chạy theo những cái tướng này, tướng là tướng hư ảo không có thật, mà chúng ta luôn luôn chạy theo cái tướng này, tức là đất nước gió lửa không kiến thức. Đức Phật kêu vậy là phải trở lại Như Lai Tạng Tâm. Cái trong này đoạn sau quý vị thấy là trong kinh Lăng Già thì Phật là những tâm á, kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng Tâm. Từ Như Lai Tạng Tâm là nó chia ra, tức là từ tứ thánh, từ lục phàm, từ thiên đường, từ địa ngục là cũng chạy theo này bỏ lên này. Như vậy sáng nay quý vị học nè, có những vị pháp sư giảng ở trên, tức là những vị mà đi về cái nguyên thủy á, nói mình á là không có thấy được bản chất của vô thường mà nó là như đây thành tánh, bây giờ trở về cái chỗ này thôi mục đích, quý vị hiểu không? Mà trong những cái bộ kinh đại thừa là hay như là kinh bốn mùa hạt là có những bậc tăng đó. Quý vị biết tăng pháp là gì đúng không? Tăng pháp là gì? Vô thường. Đó, tức là trong bốn bộ hàm là có những cái này gọi là tan áp thống, là tứ áp thống. Đằng này nghĩa là kinh điển đại thừa có một thống duy nhất thôi. Thì biết thống gì không?
đó, để cho tôi nêu lên để cho quý vị nắm bắt dễ, bắt đầu đi lần lần vào trong cái phần chánh văn. Như vậy là trong cái phần của bốn bộ kinh A Hàm, tức là kinh Nguyên Thủy, là có là tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn, nhưng mà đặc biệt nhất là kinh điển này thừa có một ấn duy nhất thôi, từ kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, ấn Nhất Tâm. Nhất Tâm là trở về Phật tánh. Khi mình trở về Phật tánh rồi, mình thấy tất cả quạng pháp là tịnh độ, là tịch diệt, đó gọi là nhất chân pháp ấn, là pháp tánh. Cái quạng pháp vô tình này gọi là pháp tánh. Muốn thấy được cái pháp tánh tịch diệt là phải trở về cái Nhất Tâm, trở về Như Lai Tạng Tánh, không có chạy theo đất nước gió lửa và không kiến thức. Mà đây á, đây là trong nhà thiền gọi là gì? Trong nhà thiền gọi là trở về cái Như Lai Tạng Tánh, gọi là không Như Lai Tạng, mà nó có cái diệu dụng á, là gọi là bất không Như Lai Tạng. Bởi vì cái tâm nó có cái lực dụng, chứ không phải là cái tâm của giống như đất nước gió lửa. Cái đoạn sau đó, đó đoạn sau nó kỹ hơn. Cho nên là mình, tại sao mình phải ba sáng ngồi thiền chi, uổng ngủ sướng, phải không? Mình vô đây mình làm gì? Cho mình sám hối, rồi mình tụng kinh, rồi mình tổ thiền, mình khép mình ở trong giới lực, mình chi cho nó cực. Để bởi vì cái nghiệp lực mình nhiều quá, nên mình tạm mượn cái phương tiện. Chứ còn người xưa ta nói một nghe ngàn ngộ, hiếm lắm, không có. Thời này là không có rồi. Thời này là mình ngộ được chỗ đó, là bắt đầu mình tiệm tu lần lần, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là chi bảy. Thu không đại, A Nan, hư không không có hình tướng, nhân sắc mà hiển pháp. Rồi, bây giờ quý vị thấy hư không không có hình tướng. Mà bây giờ mình để cái bàn này lên, mình biết ở đây có hư không mới để cái bàn được. Hư không nè, ở trong này bây giờ mình dỡ cái bàn là hư không, mà để cái bàn mình biết đây sắc. Hư không là gì? Nó không có hình tướng, chỉ hư không có hình tướng, mà nhân sắc là mình biết nó hiển phát lên. Như trong thành Thất La Phiệt, chỗ nào cách xa sông, những người dòng Sát Đế Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá, Thủ Đà La, hay dòng Phả La Độ, dòng Chiên Đà La, vân vân. Khi dựng nhà mới thì đào giếng mà lấy nước, nếu đào ra một thước ở đất thì ở trong đó có một hư không, cho đến đào một trượng đất trong khoảng đó có một trượng hư không. Hư không cạn hay là sâu tùy theo chỗ đào nhiều hay là ít. Ví dụ quý vị sáng nay quý vị đào một cái ao thì bây giờ hư không nó nhiều hay ít là do mình lấy đất ra. Hư không này nhân đất mà ra, hay nhân đào mà có, hay không nhân mà tự sanh. Đức Phật đưa ra ba cái mấu chốt cho mình dễ hiểu: nhân đà mà có, hay hư không này nhân đất mà ra, hay tự sinh. A Nan, hư không đó nếu không nhân tự sanh thì trước khi chưa đào đất, sao nó không có trống không mà thấy đất, mà chỉ thấy đất không, hẳn không thông suốt. Nếu nhân nơi đất mà ra thì khi đất ra phải thấy hư không nó chạy vô. Vì hiểu ý của Phật vậy không? Như vậy là cái kinh Lăng Nghiêm này là bây giờ mình biết chắc chắn rằng tệ giác của Phật mới nói ra được. Hẹn như bây giờ nói cho dễ hiểu, tối nay quý vị nhìn trên bầu trời thấy sao, thì mình vừa thấy là mình thấy sao liền, thì cái thấy của mình nó kéo dài ra hay là ngôi sao kéo xuống? Người thấy cái chỗ màu nhiệm cái tu của mình đó. Quý vị thấy cái tác dụng của tu. Hẹn bây giờ nhìn một cái là ngôi sao đi, nói cho dễ hiểu canh đêm. Thì khi mình vừa thấy là trực diện mình thấy liền. Có khi nào cái thấy mà nó kéo dài ra một đoạn rồi cái kia nó kéo xuống không? Về cái thấy này từ đâu? Quý vị nghiền ngẫm, quý vị nghiền ngẫm về mới thích tu thiền. Tự mình khám phá ra, tự mình ngồi thiền cái bắt đầu mình nó khám phá ra những cái lý thú trong cái thân năm quẩn của mình đối với vạn pháp. Đấy, còn mình tu chơi chơi thì mình chán lắm. Đó. Nếu đất đã ra trước mà không có hư không vào thì làm sao hư không lại nhân đây đất mà ra được? Nếu nhân đào mà ra thì đào phải ra hư không, lẽ ra không ra đất, đúng không? Ra hư không đâu ra đất, đằng này ra đất. Đó. Nếu chẳng nhân đào mà ra thì đào tự ra đất, sao lại thấy hư không? Đó, bây giờ chúng tôi ngắt một đoạn này, bởi vì cái này là mình phải ngắt từng đoạn mình chia sẻ cùng quý vị thêm. Như vậy đây là Đức Phật dạy là hư không, nó không có hình tướng, nhân nơi sắc mà hiển bày, chứng tỏ là nó không có tự tánh riêng của nó. Nhân cái này và nhân cái khác. Như vậy nhân cái duyên này, nhân duyên khác, mà cái duyên nó không có thật. Tất cả các duyên đều không có thật. Nên quý vị thấy trong cuộc sống của mình, tất cả các duyên nó có đến, nó có đi, nó có sanh, có diệt. Còn cái mà Như Lai Tạng Tánh nó không có đến, có đi. Tất cả, bây giờ quý vị thấy một cái nghiệm này nè, ở đây tôi nói thẳng chia sẻ cho hàng số Phật tử, chắc họ cũng nghe. Đa phần những người họ đến, họ cúng dường cho các chùa hay là cho các về cái tứ sự hay tất cả mọi cái cho Tam Bảo, họ muốn là đến cúng một đồng là họ sẽ có được bao nhiêu đồng, ví dụ vậy. Nhưng mà đây là quý vị thấy cái sự mà tác ý để mà phát tâm làm những cái việc như thế là cái duyên bên ngoài, nó không phải thực bên trong. Giống như mà ông Út Già Trưởng Giả vậy không? Ông Út Già Trưởng Giả mà khi mà ông chưa gặp Phật thì ông làm ăn sao? Ông làm ăn phơi phới. Khi mà ông gặp Phật rồi ông giải tán hết tất cả những người mà tỳ thiếp của ông xong rồi đó, thì có một hôm ông đang xớt bát cúng dường Phật, thì có cái người hầu đến báo ông. Ông nói thưa ngài, hai chiếc thuyền mà chở châu báu của ngài đi giữa biển nó chìm rồi. Ông nói đừng có nói, đi về đi, đừng có nói, để ông xớt bát nó thành công. Hai, cái nghĩa là cái gia sản ông sạch luôn rồi. Khi mà ông đang xớt bát thì Tôn giả Anan nói là thưa ông Út Già Trưởng Giả, anh em mới có nghe tin là hai cái chiếc tàu châu báu của ông nó chìm giữa biển rồi. Ông nói là thưa Tôn giả Nan, con đã biết từ đầu rồi. Ông biết từ đầu mà sao ông có hoảng sợ đó? Ông nói không. Bởi vì nó phải có một cái sự đánh đổi. Bởi vì khi mà ông nghe pháp của Đức Thế Tôn là ông chứng cái sơ quả này đánh đổi, không có gì đánh đổi được. Cho nên ông bình thản, có chuyện gì xảy ra hết. Bởi vì Đức Phật có một bài kệ là nói cho công tử Ca La, dầu làm vua cõi trời hay làm vua cõi đất, không sánh được bằng người chứng quả dự lưu. Đánh đổi mà. Cho nên là vua Trần Thái Tông ngày nói sao? Ở trên đời này cái quý nhất là vàng bạc. Quý nhất là vàng bạc. Quý như có một người đại tướng mang giáp ra trận, giáp bằng vàng ròng, mũ bằng vàng ròng, cái gì cũng bằng vàng ròng hết. Nhưng mà khi mà thua trận là cái việc thứ nhất là phải làm gì? Bỏ vàng ròng hết để chạy thoát thân. Như vậy là vàng không quý bằng thân. Nói đáng, đưa ra rất là hay. Vàng tuy quý nhưng mà không quý bằng thân mạng. Mà thân mạng quý cỡ nào cũng không quý bằng đạo. Cho nên Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Từ Đức Phật đến Khổng Tử, rồi đến Lão Tử, vân vân. Mình dùng cái từ là ba nhà là kiệt sức nhất ở bên Trung Quốc. Và Tam Giáo và Đồng Liên đến đời nhà Trần. Thì quý cái nào quý, biết đánh đổi mà. Tôi nêu lên cái nghĩa này cho quý vị thấy là tất cả các duyên nó là tạm bợ, nó đến rồi nó đi, nó có sanh có diệt. Nhưng mà cố gắng tu tập, quay về tu tập là cái điểm chính ở trong cái cuộc đời này. Còn tất cả các pháp đều là duyên hết, giả lập, nó không có thật. Đó. Cho nên đây Đức Phật nêu lên cái việc đào giếng để luận cho nó rõ nghĩa là hư không, nó không có thực tánh của nó, mà tạm mượn các duyên để mà thấy. Cái đoạn sau mình học giống như hư không mà ở trong cái hư không là giống như hòn bọt ở trong cái Như Lai Tàng Tánh. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần cho nó hết rõ luôn. Ở đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ là dầm, nghĩa là giai cấp. Một là sát đế lợi, dịch là điền chủ, thuộc là dầm vua chúa. Hai là bà la môn, dịch là tịnh hạnh, là giai cấp cao nhất. Chiên cúng tế một đời bà la môn chia làm bốn thời kỳ. Đây chúng ta học qua cho nó biết luôn, có nghĩa là vào cái thời trước Đức Phật nó có là bốn cái dòng giai cấp chính, đó là sát đế lợi là cái dòng vua chúa là chủ của đất nước, mà những vị vua này không được quyền để mà cúng bái hay là tế tự mà phải nhờ dòng Bà La Môn. Quý vị biết rồi phải không? Nên dòng Bà La Môn mà sanh ở đâu của ông trời Phạm Thiên, sanh đâu? Dòng Bà La Môn đặc biệt nhất là sanh từ miệng của vua trời Phạm Thiên, còn dòng sát đế lợi là sanh từ vai của vua trời Phạm Thiên. Dòng Phệ Xá thì sanh ở đâu? Phệ Xá là những người mà làm thủ công á, mà sanh từ cái đầu gối của vua trời Phạm Thiên. Dòng Thủ Đà La là sanh từ hai lòng bàn chân của vua trời Phạm Thiên, chia ra để họ thống trị. Mà quý vị thấy bây giờ nó vẫn còn nha, bây giờ vẫn còn, bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn bốn giai cấp đó, mà điều nó không có như thời Đức Phật. Bây giờ thời kỳ thứ nhất là gì? Thời kỳ thứ nhất của dòng Bà La Môn gọi là Phạm Hạnh Kỳ, từ 8 tuổi đến 16, 17 tuổi là ở nhà đi học, khoảng 16 tuổi đến 39 tuổi phải xuất gia học các kinh Phệ Đà, học thành thạo các nghi thức cúng tế. Đây là thời kỳ xuất gia theo thầy học đạo bắt buộc. Nên quý vị mà về Ninh Thuận á, thì thấy cái mấy người mà người Chiêm Thành á, người Chăm á, đó, người đó cũng dòng Bà La Môn. Ở Ninh Thuận rất là nhiều mấy ông thầy cúng á, để tư xuống vậy đó. Thứ hai là thời kỳ gọi là gia trụ kỳ, khoảng 40 tuổi bắt buộc phải về nhà cưới vợ, sanh con, cúng tế tổ tiên, kinh doanh sự nghiệp trong thế gian. Đó. Tức là quý vị thấy là bên Nam Tông họ cũng có những cái trường hợp họ đến họ xuất gia chừng 3 năm thôi. 3 năm họ trở về những ở Campuchia hoặc là Thái Lan, Lào gì đó. Đặc biệt nhất là cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là con đường này là phải dứt hẳn đi cho đến trọn cuộc đời luôn. Đó, cho nên cái phần này quý vị phải lưu ý. À. Thời kỳ thứ ba gọi là Lâm Thê Kỳ, khoảng 50-51 tuổi, gần về già, giao sản nghiệp cho con vào rừng sâu tu khổ hạnh, gia nhập vào các sanh hoạt tôn giáo, chuyên tâm tư duy. Nhưng Phật giáo mình có chấp nhận. Phật giáo mình thấy nó cái tuổi đó là xong rồi mà còn tu hành gì nữa. Cho nên Phật giáo mình chia ra là gì? Từ 7 đến 13 tuổi là xuất gia là hay nhất. Gọi là sa di, là sa di đuổi quả. Rồi 13 đến 19 tuổi gọi là ứng pháp sa di. Còn 20 đến 25 tuổi là danh tự sa di. Quý vị thấy 20 là 25 tuổi là tốt, phải không? Mà còn gọi là ứng là danh tự mà. Như vậy là cái tinh thần của Phật giáo mình là đi sớm chừng nào là nó có, dùng cái từ nó bớt tập khí mà nó có những cái lực dụng nó mạnh. Còn bây giờ mình lớn tuổi rồi thôi, mình hạn như là 60, 70 mình cũng vào được, nhưng mà kết cái duyên để đời sau, chứ làm Phật sự thì chỉ ở trong một cái khoảng nào đó thôi, chứ làm Phật sự lớn thì không được, chắc chắn điều đó, phải không? Đó, quý vị thấy một cái điểm này nè. Cho nên là đừng có nói thôi đợi già rồi mới vào chùa. Ở đây nói rộng hơn chút. Sở dĩ bây giờ họ có những cái thiết là tu ở nhà, họ chỉ trích những người đi vào chùa từ nhỏ là họ muốn cho Phật giáo nó bị suy kiệt. Phật giáo mình nếu mà không có lớp trẻ là thua. Bây giờ ở bên Mỹ là tôi qua nè, tôi qua Canada tôi ở tôi biết nè, 20 năm nữa là chết. 20 năm nữa không biết chùa giao cho ai. Bởi vì bên đó là người trẻ người ta không có đi tu. Người trẻ người ta không đi tu. Chỉ có những vị hòa thượng ngày xưa đi qua đó, rồi bây giờ có một số người, chứ một chùa như thế vậy có một hai người thôi. Cho nên là tôi thấy là sư phụ Thường Chiếu hay ghê nha. Công nhận cái tư tưởng của Ngài mình phải dùng cái từ là siêu việt, lại có nhân duyên nữa. Nhỏ nhỏ hay không? 7 tuổi, 8 tuổi, gần bây giờ 200 người. Rồi bây giờ đào tạo sao? Đào tạo là không có rớt. Đào tạo mà khi mà đến học lớp 10 ở trường đời thì tập trung ở thường chiếu học 11, 12. Mà cái bằng cấp thì nó cũng giống như ở ngoài đời vậy thôi, giống cái khác. Rồi khi mà học xong rồi đưa vô cái trường gọi là cái trường trung cấp, nhốt 3 năm. 3 năm là trường thiền. Xong hết rồi đào tạo tiếp 3 năm ở cao đẳng là Chí Đức. Mà xong hết 3 năm mới đưa về thường chiếu lần nữa là đại học 2 năm nữa. Thành ra là bây giờ muốn làm Phật sự phải nhập thất từ 1 năm cho đến 2 năm. Vậy mới chắc. Thì mình ở đây cũng vậy nè quý vị, mà học vừa tu tập vừa chuyển hóa. Thì bây giờ quý vị mà muốn gánh vác Phật Pháp sau này là mình phải vừa, cái thời này là vừa phải học, gọi là thiền giáo đồng hành á. Chứ mình cũng phải nói trên trời dưới biển được nữa, không có. Như vậy là cái người mà xuất gia là bằng cái tệ giác, bằng cái năng lực, bằng cái sức mạnh đó đi vô. Nên Phật giáo mình không chấp nhận là lớn tuổi quá. Nên ngày xưa là tôi cũng dạng là ở miền Trung mà, ở Ninh Thuận mà. Định đi ở miền Trung đi tu gắt lắm, nhỏ mới được vô chùa. Thì năm đó là tính là đi vô rồi đó, 18 tuổi là bắt đầu đi khởi hành đi. Mà tôi còn hai đứa em tôi học đại học, tôi nói thôi tôi lo. Thì lên đó là năm 20, 21 tôi nói là xong rồi, hết tu được rồi. 21 là ai nhận nữa, đúng là thiệt ở ngoài đó 21 mà hai hết nhận rồi, mà nhận tới 19 là hết. Thì may mắn rằng lúc đó năm 23 tuổi tôi vô thường chiếu, trời tôi mừng quá trời luôn. 23 tuổi là tôi cũng trẻ, dạng cũng có tầm cỡ, thấy không? Tùy theo thôi, tùy theo môi trường mà tùy theo pháp, mà nhờ cái pháp sư âm mình gia công mình tu tập, mình biết rằng là mình cái tuổi mình cũng phải là trẻ gì, thấy không? Tôi 23 tuổi mà tôi còn ý thức là cái tuổi của mình là phải chuyên học, chuyên tu để sau này còn làm lợi ích bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ bây giờ mình trì trệ mình chết, chuyện này mình không xong. Thì quý vị cũng vậy nè, quý vị là bây giờ quý vị còn trẻ tuổi là phải học phải tu, thấy gì đó, rồi sau này là mình đi hoằng pháp lợi sanh mình làm, chứ không phải mình ở một chỗ đâu. Mình muốn ở một chỗ nhưng mà mình cũng phải đi hoằng pháp lợi sanh. Có hoằng pháp lợi sanh thì người ta mới đến là tu học. Tôi ý thức là như thế rồi, nên là không có chấp nhận mà mình nói thôi bây giờ mình lớn tuổi quá thôi mình ù lì luôn, có mà phải tu phải học. Dù gì nữa cũng là mình được an ổn, được có mặt trong cuộc đời này làm một chút điều lợi ích. Quý vị biết lợi ích gì không? Ở đây tôi chia sẻ một cái câu chuyện cho quý vị thấy cái người tu mình là khó lắm. Mình dùng cái từ là khó lên trời. Nó biểu hiện ra cái sức sống mình tu, mà nó biểu ra cái hành động trong cái công cuộc hàng ngày của mình. Tiếp viên quý vị thấy là tôi xây dựng như thế này, người ta về tu học như thế này là tôi kham nhẫn dữ lắm chứ quý vị tưởng. Hẳn có những người họ đến họ gặp tôi họ nói chuyện chéo chân là họ nói tôi vẫn bình thản mời nước trà họ uống, mà chia sẻ với họ họ mới phục, họ mới theo, họ biểu hiện cái hành động của mình. Nhất là chuẩn bị đại giới đàn tới nữa, từng cái hành động từng cái lời nói quý vị nó biểu hiện ra. Quý vị mệt cỡ nào quý vị phải ráng, bởi vì người ta nói thẳng mà, nó nói là thầy con còn chút ít trong cuộc đời của con thấy được cái phao để nương tựa mà bây giờ cái phao nó bị lủng rồi ha. Cho nên nếu quý vị nhớ cái câu chuyện mà Ương Hoặc Ma La khi mà chưa gặp Đức Phật là một vị là giết người khủng khiếp, người ta nghe tiếng, người ta nghe cái hơi thôi là ta chạy rồi, 80-90 người mà nghe cái hơi là giọt. Khi mà được xuất gia theo Phật rồi đó, đi một hôm đi vô trong cái làng bị đánh đập, thì Đức Phật xuất hiện. Đức Phật nói đây không phải Ương Hoặc Ma La, không phải. Thì dân làng mới nói dầu cho ông này mà ông đốt thành cho bụi tôi cũng nhận ra tướng cướp Ương Hoặc Ma La. Đức Phật đưa ví dụ nè, quý như ngày hôm nay nè, mà Ương Hoặc Ma La là tướng cướp, các vị có dám đứng đây mà ném đá không? Dừng lại hết. Để biểu hiện lên là bây giờ tu rồi. Quý vị hiểu không? Cho nên quý vị mà khi mà ở ngoài đời, quý vị cái gì cũng được, quý vị nạt, quý vị nổ, quý vị cái gì cũng được á, nhưng mà cạo cái đầu rồi là tự nhiên không được, phải dừng. Cỡ nào phải dừng. Ương hoặc Ma La mà rượt theo Đức Phật á, ông hãy dừng đi. Phật nói ta dừng rồi, ông chạy mà dừng, ta dừng lâu rồi, ta dừng những cái vọng động, những cái tham sân, những cái gì đó ta đã dừng lại, còn ông vẫn tiếp tục buông đau đi. Cái bài hát hay lắm nha, thấy không? Như vậy là cái người tu mình nó rất là khó. Hẹn như bây giờ quý vị thấy cái người tu của mình mà ra giữ xe này kia là mà người ta theo dõi, dẫu gì cũng biết. Cho nên là tại sao mà quý vị thấy mà cái thời mà đời nhà Đường á, mà Phật Pháp nó thịnh hành đó, là những vị mà làm ở trong chúng mà lãnh trách nhiệm là kiệt sức. Dùng cái từ này, không phải bây giờ mình có người
kiệt sức cùng tăng Phật Pháp kiếm.
Ngài Hoàng Long Huệ Nam hồi trước là thư ký, cho nên quý vị thấy là những vị này là toàn những bậc pháp khí không, lãnh chúng á, lãnh chúng trong cái đồ chúng. Như ngài là ngài, ví dụ như ngài Thanh Niên Hành Tư, phải không? Khi mà quán đáp với tổ, lục tổ xong là khi mà ngộ được chỗ đó rồi thì ngài cho lãnh đồ chúng ở trong coi chúng. Cho nên trong cái chức mà trong cái thiền viện ngày xưa là thủ tọ, điển tọ quan trọng lắm. Thủ tọ là những người coi chúng, điển tọ là những người sắp xếp các công việc. Bởi vì sắp xếp công việc mà xong là chết, bực tức là chết. Từ, tôi nói từ quý vị, từ nhà bếp là đến những cái công sự này, quý vị thấy không phải chuyện. Công đức nó nhiều lắm, công đức rất là nhiều. Hẹn bây giờ mình làm chi khó, mình lo chúng ăn uống đầy đủ. Ta ăn uống đầy đủ ta tu được, phước mình lên. Chiều nay mình nấu chưa, trưa nay mình nấu thì sao không biết, mà chúng ăn tiêu chảy hết, hết tu được luôn. Người nào cũng bị chột bụng, chột dạ hết, phước mà nó giảm, nó ngồi vậy đó. Quý vị, tôi nói quý vị là ở trong nhà bếp nó cũng rất là quan trọng rồi. Làm tất cả các việc trang nghiêm đạo tràng cái gì, cái Phật Pháp này quy diệu lắm. Trở về Như Lai tàn tánh là phải có nhờ những cái dụng lực này, không có không được. Thấy đâu, thấy không? Cho nên là quý vị mà còn sức khỏe, còn tu tập được, còn có làm phụng sự cho đảm bảo được thì chỉ có là cái tuổi mình nó còn. Lớn tuổi rồi thôi, bây giờ bệnh lệch đĩa điện, bệnh khớp, bệnh đủ hết rồi sao làm, rất rõ thôi. Còn đủ sức là quý vị làm, quý vị tu học. Đó. Mai này bây giờ mình muốn, mình nằm chỗ, mình muốn làm việc đó, làm cũng được. Nằm đó mà hối hận thì bây giờ mình quay lại cái cuộn phim là mình làm hết rồi. Tam Bảo cần cái gì mình đã làm, thực hiện hết. Quý vị mà lên Tây Ninh á, là ông thầy là ông dựng cái sườn thôi nha, còn đòn tay ruôi mè lợp ngói là mấy ông đó, mấy ông thầy mà bữa ghé mình chơi á là mấy ông lợp ngói hết, mấy ông thầy nhỏ nhỏ á lợp ngói đóng ruôi mè là quý thầy hết, còn là thợ nó chỉ dựng cái sườn thôi. Cho nên thường chiếu tại sao ta làm nhanh á, làm nhanh lắm, một năm hai năm là xong à, là đó bữa đưa cho quan thiền coi cái hình luôn vậy đó. Mà tôi là nhờ, cũng nhờ là trưởng thành từ thường chiếu. Hồi xưa là tôi làm bên cốt pha, đóng cốt pha là xưa không có mướn thợ đâu, tụi tôi đóng hết, đóng cốt pha gì nè, bô sắt, sơn là tôi gánh hết luôn, từ ở Trúc Lâm, từ ở thường chiếu lên Trúc Lâm. Cho nên bữa là có một cái ông thầy này ở chân không, ngày xưa thầy làm chi sự, dọc đường đi từ chân không mà ra Hà Nội trên chiếc xe 45 chỗ ngồi. Có cái cô Phật tử này tình cờ cô mở lên của tôi là bốn bộ lực. Thầy nghe xong rồi ông về ông gặp tôi thường chiếu á, ông nói tôi xin lỗi thầy, xưa mà tôi biết thầy giảng gì, tôi không bắt thầy làm gì đâu. Ủa mà thì tôi bắt thầy làm ngày làm đêm luôn. Ông bắt tôi làm suốt hơn mấy người khác. Mà tôi nghĩ thầy mà xưa cái quý vị thấy con người của tôi chắc người ta tưởng là đúng là đần, răng u ri rồi. Hồi xưa mình không biết, vô thường chiếu mà đang đú dữ lắm, mà tôi đâu biết thầy giảng. Ủa mà thầy học ở đâu vậy? Tôi nói tôi học ban đêm á. Thiệt tôi học ban đêm không? Ban đêm là lúc mà tôi làm mà xong á, mà chừng 12 giờ hoặc là 10 giờ xong mà tôi giăng cái y, tôi sợ chúng á, ngủ rồi tôi giăng cái y lại, thắp đèn dầu lên học. Cũng là trưởng thành. Rồi sau này mới biết là cái duyên của mình là gì á. cái duyên của mình là phải đặt để nói, mình nói cái từ nó phong thủy một chút là tôi sanh cái cung mạng là so sướng kim là vàng, vàng đeo tay là phải vũ phải mài. Ông muốn mà sáng là ông phải vũ phải mài, ông phải học phải như người ta, phải không? Nói cho nó phong thủy một chút, cho nó có cung có mệnh một chút đó. Đó, cái cung của mình nó phải vậy, phải mài phải vũ thì vàng nó mới sáng lên, mới bóng lên. Chứ không phải tự nhiên bây giờ quý vị thấy mà xây dựng được cái gì đâu, phải trên trời dưới biển rớt xuống. Nên là cái này là phải cái dùng năng lực để chia sẻ cái phần này chút xíu. Cho nên cái người tu của mình rất là khó. Hạn như bây giờ chị khách đi, chị khách là rất là khó nha. Người ta đến ta tu được hay không là cái ông chị khách. Ông vô mà ông nạt nộ rồi ông làm cái này, có khi người ta đâu biết mình đâu. Ít người nào mà biết tu, thầy Bảo Tú lắm. Bước đầu vô cửa là ông thầy chị khách. Mà chỉ cần ông sân hận, ông bực tức rồi ta đi. Có người điện lại, ta nói thầy ơi, diện gì, mình nói, đâu biết gì đâu. Quý hiểu không? Nên là mỗi người làm đều có một cái trách nhiệm lớn trong này hơn. Mà muốn được như thế là quý vị phải tu thôi à, phải tu. Mà tu ở đây nhớ nha, tu là không có kìm, không có hãm, chứ tu kìm hãm nó càng nóng bực nữa, nó khổ vậy đó. Nhưng cái tu mình là nó thư thả từng bước, cho nên là tại sao mà tôi với quý vị mà làm việc mà tôi hay đi theo sát, tôi theo dõi, tôi không phải là theo dõi quý vị làm việc đâu. Mà tôi theo dõi cái công phu của quý vị. Nói nhỏ chứ tôi nhờ ngày hôm nay á, cái đạo tràng của mình được thanh tịnh á, là cái duyên của tôi. Ở đây tôi không nói quý vị nha, cái duyên của tôi. Khi mà chẳng hạn như trồng một cái cây tùng hay cái gì vô trong chậu, chúng về hết tôi dọn dẹp sạch luôn. Tôi nói trước Tam Bảo, dọn sạch hết. Tôi ở lại nửa tiếng tôi cũng phải ở lại. Dọn sạch không còn, người ta nhìn vô ta không có thấy một vết dơ. Rồi tôi mới đi, dọn cuốc sản đâu đó hết, dọn sạch hết. Cho nên là bữa nay có một cái ông bàn kính, thầy nói nó rõ luôn, bàn kính. Ông nói làm sao? Ông nói ông không bao giờ ông đến cái thiền viện này, bởi vì ông có đứa con tu ở đây, ông bực lắm. Ông đứng ngồi cổng mà ông muốn gặp ai, ông gặp cái thầy. Nhưng mà khi mà ông vô gặp tôi nói chuyện thôi rồi, ông phát nguyện là chết sống là ông làm, bây giờ thầy cần cái gì con làm đó, chết con cũng làm. Không phải tôi hay, mà do cái nhân cái ban đầu tôi ở Thường Chiếu hay Trúc Lâm á, là tôi làm, là tôi dọn sạch. Nhân tôi có mà bây giờ cái quả nó hình thành. Quý vị thấy những người mình đến đây phụ với mình, ta phát tâm lớn lắm. Do cái nhân địa ban đầu của mình thì mới ra cái quả nha, quý vị nhớ nha. Nên bây giờ quý vị làm xong là dọn sạch sẽ hết, tôi theo dõi mà. Tôi nhắc làm chi biết không? Ông đã đi qua rồi, ông nhắc người ta tội người ta. Quý vị hiểu không? Nếu mà tôi nhắc quý vị là tự tôi đi qua con đường này rồi, nó có kết quả. Ngày hôm nay tôi phát tâm đúng rồi, thấy tôi có kết quả. Quý vị thấy cái thiền viện mình rộng mà trang nghiêm thanh tịnh là có nhiều người ta đến lắm, chứ không phải một mình làm nổi đâu. Đúng không? Rất nhiều người ta đến ta phụ với mình, kể cả các tôn giáo bạn luôn. Ông ngoài sáng tôi lại Hưng đi á, là ổng tôn giáo khác mà ổng gặp mình ổng rất là quý luôn nha. Ví dụ cái cây đó ông bán 10 triệu thì ông bán mình 1 triệu thôi, ông nói còn bán thằng 1 triệu thôi, bán cái lấy có thì thôi. Ngoài sáng tôi Hưng đi á, mà tôn giáo bạn đó nha, ổng phải Phật giáo, tôn giáo bạn nó quỷ hiểu rồi. Nghĩa là cái nhân địa mình như thế nào thì cái quả nó thù thắng đi theo. Đó, cho nên bây giờ quý vị làm cái gì vừa xong là dọn sạch sẽ. Đó, tôi nhắc quý vị á, tôi đi qua rồi mà không nhắc thì nó uổng. Mà cái lứa tuổi quý vị rất là cần. Hạn như ở dưới này có người mà 50, 60 thì không cần. Mà cái lứa tuổi quý vị mới có 20, 30, 40. Trên con đường phụng sự Phật Pháp dài lắm, làm lợi ích dữ lắm, làm rất là nhiều trong cái chuyện này. Đó. Nên là ở đây tôi nêu lên cái phần này cho quý vị thấy đó. Thời kỳ thứ tư gọi là từng thế kỳ hay là du hành kỳ. Lúc này dứt bỏ mọi chấp trước thế gian, mặc áo vải thô, cầm bình bát đi du hành khắp nơi, giống như chư tăng ngày xưa, gọi là tăng du phương. Là bên này cũng có, thì bên Ấn Độ đó có những cái vị này Bà La Môn ôm bình bát đi du phương các nơi tùy theo cái pháp họ tu. Thứ bốn, dòng tỳ xá hay là phệ xá, dịch là tọ cổ, tức là dòng buôn bán. Những quỷ này là chuyên đi buôn bán. Thứ ba chứ, thứ bốn là dòng thủ Đà La, dịch là nùng giả, nghề nghiệp thấp kém, không được đạp bóng của dòng Bà La Môn. Dòng này nếu mà đụng cái người Bà La Môn thì người Bà La Môn có quyền đánh chết luôn. Mà cái người Bà La Môn này phải về ăn chay nằm đất 7 ngày 7 đêm để cho nó tẩy uế cái dòng thủ Đà La đụng vàng. Nó bên Ấn Độ đó chia ra 4 giai cấp. Dòng Phả La Độ, dịch là lợi căn Bà La Môn chuyên cúng kính. Như quý vị thường nghe người ta cúng dường cái ngày ở trong hạ mình á, phải không? Ai nhớ không? Họ nhớ không? Đệ nhất phó trai tăng đầu lô Phả La Độ xà chứng minh, đó là quỷ này. Ngày ở trong dòng Phả La Độ Bà La Môn đi tu. Cái quỷ mà La Hán mà chứng trai cho mình á, phải không? Đó. Còn có một giai cấp nó không nằm ở trong 4 giai cấp, là dòng Chiên Đà La, dịch là sát giả, là những kẻ đồ tể giai cấp thấp nhất. Những giai cấp là chiên đi đổ phân. Ngày xưa bên Ấn Độ là không có nhà vệ sinh giống như bây giờ, đi trong cái thùng á, chiên đi đổ phân. Khi Đức Phật ra đời, Ngài nói sao? Không có phân chia giai cấp. Bởi vì máu người nào cũng đỏ đó, nước mắt ai mà chảy ra cũng mặn đó. Người đó nếu mà dòng Bà La Môn nhưng mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì cũng không được thanh tịnh. Mà dầu người ta là thủ Đà La nhưng mà ta giữ được năm giới, không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, trộm cắp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà ta giữ cho được thanh tịnh thì cũng dòng đó cũng thanh tịnh. Cho nên Đức Phật độ cho cái ni đề, cái người gánh phân, lúc đó là chấn động toàn cõi Ấn Độ đó, chứ không phải dễ đâu. Khi mà ông vua Bồ Tư Nạc ông hay tin được là ông đến liền, ông đến. Nhưng mà trong cái đại thừa thì nói là ngài chui qua tảng đá. Còn trong mà bốn bộ nguyên thủy thì bốn bộ hàm bên nguyên thủy họ nói thì sao? Họ nói là giống như ngài đi vào thấy một thầy tỳ kheo trang nghiêm thanh tịnh đang thuyết pháp cho quần chúng. Đức Phật nói biết là ai không? Đó là ni đề hốt phân mới giật mình. Độ cho ai? Tướng cướp Ương Vật Ma La, kỹ nữ Liên Hoa Sắc. Những cái hạng này là xã hội bỏ rồi. Mà Đức Phật thấy được mầm móng giác ngộ. Mà ba vị này lạ một điều tu 3 tháng chứng quả thánh hết. Rồi Đức Phật mới kể lại là ni đề tại sao là hốt phân. Thời Phật Ca Chiếp, ngài là trưởng lão trong một ngôi chùa, mà luôn luôn là đi trong cái bình vàng. Hôm đi trong cái bình vàng á, mình dùng cái từ xui vui cho nó dễ hiểu, dùng cái từ xui sai cái ông thì giả đổ, mà cái vị thì giả này chứng cái quả thứ ba rồi A La Hàm, chết không, sai bậc thánh. Mình dùng cái từ xui nha quý vị, sai coi chừng ấy nha, sai cẩn thận, sai một bậc thánh đi đổ phân. Cho nên ngày độ là 500 kiếp ra đời đều là gánh phân hết. Cho nên hôm nay ra đời gặp Phật, được Phật thấy được cái điểm này, có tu rồi mà bị có một cái lỗi đó thôi. Rồi Ương Vật Ma La cũng vậy, chỉ có một cái lỗi đó thôi. Rồi kỹ nữ Liên Hoa Sắc là trong cái thời quá khứ lâu xa, một hôm cũng là kỹ nữ duy nghiệp, mà đời nào cũng kỹ nữ hết. Mình đi ngang qua một cái ngôi tịnh xá ni, gặp người ta để cái y á, cái quấn vào, hay phát một cái nguyện là ước gì mai này có một vị Phật ra đời á, con cũng quấn một cái y này là chứng thánh quả. Thấy không? Quả tình khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bà có một cái túc duyên gặp tôn giả Mục Kiền Liên Giáo Hóa, về gặp Phật. Phật mới chỉ dạy cái con đường tu tập cái chứng thánh quả. Ba vị đó tôi nêu lên thôi. Đó. Mà chúng ta học tiếp cái phần này cho nó hết. Ông hãy xét kỹ xem xét cho thật chính chắn. Đào là tự tay người, tỳ nơi mà vận chuyển, đất nhân nơi đất liền mà dời đi, nhân thế hư không. Bây giờ nói tóm lại cái này nó cũng hơi dài. Quý vị mà muốn mà đọc á, về mình đọc chánh văn, tôi chia sẻ cái phần chính thôi. Như vậy đây là nói là hư không không có tự tánh, cùng với bốn đại đất nước gió lửa, nó gọi là nguyên dung vô ngại, không cái nào chướng ngại cái nào hết á, tùy theo tâm chúng sanh mà hiện tánh năm đại. Năm đại là nguyên dung, vốn là Như Lai Tạng, không có sanh, không có diệt, tròn sáng tự tại. Nhưng mà do mình bị thất đại, nó mà sao nó dẫn mình vô lượng kiếp rồi. Cho nên cái đoạn sau á, quý vị học qua cái đoạn này, khi mà tôn giả đang ngộ đoạn này rồi, tán thán rồi phát nguyện ở trong cái cõi ta bà này, khi nào chúng sanh mà thành Phật, ngài mới thành Phật vào niết bàn. Tự ngài thấy là không có cái ơn nào mà trả bằng cái ơn mà giáo hóa chúng sanh. Rồi lúc đó là ngài Phú Lô Na đứng lên thưa hỏi bạch Đức Thế Tôn: Như Lai Tàng tánh vốn là thanh tịnh bản nhiên, tại sao mà sanh ra núi sông gò nẫm, người thiện người ác sao lạ? Đoạn cái chỗ đó là tệ giác, không phải tệ giác của Phật, ai trả lời được? Ai mà trả lời cái đoạn này? Từ ở trong bản nhiên thanh tịnh mà tại sao mà chợt móng niệm, sao mà đã sanh ra bây giờ là núi non gò nẫm, rồi chỗ thì lũ lụt, chỗ thì sóng thần, chỗ thâu đủ hết. Thì Đức Phật mới chỉ ra cái sai biệt nghiệp của chúng sanh như thế nào, từ cái con đường tu tập nó trở về cái chỗ này như thế nào. Đó. Như vậy là Phật dạy là tâm mình mê muội nên không có nhận ra được Như Lai Tàng tánh. Những cái đại kia thì dễ đó, nhưng mà bốn đại nó là chướng ngại cho mình, vì nó hiện hữu nè. Dễ che ngại khiến chúng ta khó thấy, cho nên phải quán sâu, cho nên gọi là Bồ Tát quán tự tại hành sâu. Bát Nhã Ba La Mật mới thấy năm uẩn không có thực, mà quán cạn cạn là không thấy. Dù giờ chẳng hạn bây giờ quý vị thấy dùng cái từ quán sâu như thế nào mà quán cạn sao, chia sẻ được rồi. Thôi bây giờ mình làm cái bài luận quan một chút đi, được không? Kỳ sau quý vị nộp lên, làm cái bài luận quan, quán sâu là quán sao mà quán cạn là quán sao. Bồ Tát quán tự tại là hành thâm. Bát Nhã Ba La Mật đa chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ hết cái khổ, không còn khổ nữa. Cho nên ở đây nói là bốn đại nó che mình, bây giờ mình phải quán sâu mới thấy được. Đó. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai Tạng tánh giác là chân không, tánh không là chân giác, bản nhiên thanh tịnh chùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. Tâm mình rộng bao nhiêu thì hư không nó rộng theo, nhớ nha. Cho nên cái tâm của Đức Phật A Di Đà cỡ đó nên cái thế giới nó ra. Đoạn sau mình thấy hay lắm, cái tâm của Đức Phật Dược Sư như thế, thế giới nó hiện ra. Cái tâm mình như thế nào? Cho nên tôn giả anh em mới thắc mắc, mới tư duy ấy. Chắc cái tâm của Đức, của Thầy mình chắc nhiều đó nên nó hiện ra cõi này nè. Nhớ không? Các vị coi đọc Kinh Di Cật, Di Ma Cật chưa? Bữa mình học rồi đó. Thì khi Đức Phật nói là cái tâm bao nhiêu thì cái thế giới có hư không nó rộng đó. Thì tôn giả Anan mới, tôn giả Sa Phật mới tư duy, mới khởi cái móng niệm thôi. Mà Đức Phật thấy móng niệm sao? Chắc Thầy mình tâm như thế nên bây giờ cái thế giới gò nẫm nó núi non, đúng không? Rồi Phạm Vương gì? Phạm Vương Lô Kế. Phạm Vương Lô Kế mới nói là: này tôn giả, ngài không có hiểu cho cái thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó đủ hết, đủ các sắc màu. Thì bây giờ Đức Phật mới dùng cái bàn chân á, nhón dưới đất, ấn dưới đất. Thì tam thiên đại thiên thế giới nó hiện ra cái cõi sắc lung linh màu nhiệm, chư Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đều ngạc nhiên hết. Rồi Đức Phật mới nói: này A Nan, này Xá Lợi Phất, mặt trời mặt trăng có không? Bạch Đức Thế Tôn có. Mà cái người mù thấy không? Bạch Đức Thế Tôn không. Cũng vậy, thế giới ta lúc nào cũng trang nghiêm hết đó. Mà do bây giờ mình bị mù mắt, mình không có lọt được cái mắt, con mắt phiền não mình ra, mình còn dính mắt nhiều quá, thì mình mới thấy cái thế giới này ô uế, nó đủ thứ chuyện hơn. Còn một người mà trở về nguồn tâm rồi, ta thấy cái thế giới này là đúng là thế giới bất động. Chư pháp tùng bổn lai thường, tự tịch diệt tướng, mà xưng đáo bách hoa khai hoành, on đề liễu thượng có lý. Học đến cái chỗ này rồi thì bao nhiêu kinh điển đại thừa đã mở ra hết, không có khó. Bao nhiêu kinh điển đại thừa đã mở con tót ra hết luôn. Những cái công án, những 1700 tắc công án của tổ sư nó không ngồi cái này. Quý vị mà học hiểu này rồi bây giờ mở hết. Công án nào khó, cỡ nào nhìn vô là biết ý của các ngài muốn nói gì. Như vậy là quý vị thấy là sao? Với lượng hiểu biết của chúng sanh, cái tâm mình mà tật đố, tâm mình ích kỷ, tâm mình sang tham, tâm mình nóng giận thì nó có khoảng đó thôi. Thì chết mình nó vô cái khuôn đó thôi. Tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà hư không có, lớn có nhỏ. Vậy thôi. Nên tâm mình thấy, mình học cái đoạn sau, thấu qua cái hư không. Mình trở về nguồn giác là thấu hư không. À, nên như một cái giếng trống không thì hư không sanh trong một cái giếng. Rõ chưa? Rõ là sao? Giống như một cái giếng thì hư không trong cái giếng. Mẹ bây giờ hư không ở trong cái ly. Này, hư không trong cái ly này thôi. Đó. Hư không mười phương cũng lại như thế. Viên mãn mười phương đâu có phương hướng xứ sở. Chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Phát là khởi lên, hiện là nó hiện ra. Tu là tu cái này rồi. Bây giờ khám phá được rồi. Quý vị thấy tu sướng không? Bây giờ khám phá được không sợ nữa. Không sợ chết nữa. Ôi, ai sợ chết giơ tay lên. Ai sợ chết? Ai sợ chết giơ tay lên. Thế gian không biết làm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên đều do ý thức phân biệt. So đo chỉ có lời nói suông, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Như vậy là quý vị phải thấu hư không nhân mới trở về tánh giác. Hẹn như bây giờ quý vị ngồi thiền, tâm mình đang sáng tỏ, bỗng nhiên lờ mờ mờ mịt, nó mất hút luôn. Đó là mình đang bị hư không nó chụp á. Mà chỉ cần mình trở về cái tánh biết, cái tánh giác của mình á, thì hư không quên, rỗng xuống nó chùm khắp. Chỗ ngồi thiền là chỗ công phu đó. Cho nên á, là kinh Niết Bàn nói sao? Hư không sanh trong biển đại giác, giống như hòn bọt, nó không có thật. Cho nên có ông Tăng đến hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ về cái việc sống chết để giải quyết con. Bây giờ con học cũng nhiều quá rồi, bây giờ xin Ngài giải quyết cái việc sống và chết, không có còn cái gì khác hết. Thì Ngài đáp cái bài kệ sao? Trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm Âu. Nghĩa Ngài nói sao? Giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Giữa trời là gì? Đôi hoành chuyển. Đôi hoành chuyển là mặt trời mặt trăng. Đâu có, hư không đâu có ngại gì ba cái chuyện đó. Sống chết là nó lên xuống sanh diệt. Nãy tôi nói rồi đó. Cốt yếu là nhận ra chỗ Như Lai Tàn này thì nó giải quyết sống chết. Thì trong một cái biển cả thì mấy quý vị thấy đâu có ngại gì cái hòn bọt con đó, không ngại gì hết, đúng không? Để tóm lại cái phần này, tôi chia sẻ cho quý vị một cái phần đoạn. Trong ngũ đang hội nghiên cái ghi, một hôm thiền sư Thạch Củng hỏi thiền sư Tây Đường Chí Tạng, huynh bắt được hư không chăng? Hỏi sư huynh bắt được hư không không? Hẹn như chiều nay quý vị về tăng đường ngồi nói chuyện, đang uống nước trà, hỏi. Hỏi là ví dụ như là huynh bắt được hư không không? Thì nói sao? Bắt được. Cái người này cũng đã ngộ đó, Chí Tạng bắt được. Thạch cũng hỏi làm sao bắt. Chí Tạng lấy tay chụp hư không, chụp như này. Thạch cũng bảo huynh không biết bắt hư không rồi. Chí Tạng hỏi huynh làm sao bắt. Thạch cũng nắm lỗ mũi Chí Tạng, kéo thật mạnh một cái thật đau. Chí Tạng la lên, ôi, kéo sức lỗ mũi của người ta rồi, đau chết mất. Thạch cũng bảo phải làm như vậy mới bắt được hư không. Như vậy hư không là vô chi, mà cái Như Lai Tạng là cái tính biết, bắt chỗ đó mới trúng. Giống như mà quốc sư Huệ Trung á, hai lần hiện lên á, thì ông á, nhĩ tâm tạng ông thấy đó. Ông thấy là lần thứ nhất là hòa thượng là thầy một nước vì sao mà đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn, phải không? Lần thứ hai họ không thấy ta đâu. Hòa thượng là thầy một nước vì sao đến Tây Xuyên xem đò đua. Lần thứ ba hỏi không thấy đâu. Cái ông nhĩ tâm tạng ngày đó mình nắm lỗ mũi đó, bắt được không? Nhéo cái là quốc sư hiện tiền liền. Chỉ cần nắm lỗ mũi mà dặn mạnh một cái, ông la lên một cái đó hiện tiền. Chạy theo có bấm không? Mà khi mà ngài hiện ra trước mặt đó, ở đâu thì ở đây chứ đâu còn hỏi nữa. Thấy không? Vì hiểu ý tôi nói không? Cho nên là ngài Hư Quang mới kể lại khi mà ngài Tam Bộ Nhất Bái á, bị bệnh, bị kiết lỵ á, thì có cái ngài gì hiện ra, quan gì, vì nhớ cái vị đó, hiện ra cái nấu thuốc, rót ở trong chén ngọc mới đưa lên, hỏi nè, phương Nam có này không? Ở phương Nam có này không? Thì lúc đó ngài Hư Quang ngài nói ngài lắc đầu. Vì chén ngọc quý quá, ở phương Nam ngài không có. Rồi sau khi mà ngộ đạo rồi ngài nói giá mà bây giờ nha, ngài đó ngài đạp cái chén ngọc. Bây giờ phương Nam có này không? Ở chánh thiện mình cũng có vậy. Nếu mà ngài mà đưa lên á, là ngài đưa chén ngọc lên, ngài nói phương Nam này nó có. Không những ở chánh thiện mà toàn cõi Duyên Phù Đề đều có chén ngọc này hết. Ngài đưa cái gì? Nếu mà không có cái tánh biết, không có Như Lai tạng tánh thì sao mình đưa qua đưa lại? Ngài khai thị là cái tánh Như Lai tạng tánh ở phương Nam có này không? Thì nó không có lấy gì uống. Các bậc Bồ Tát nó không khác gì các thiền sư. Ông nói nếu mà ở phương Nam không có cái này thì lấy cái gì mà uống nước? Mà ngày đó tôi mờ mịt, chứ giá như bây giờ tôi đạp bể cái ly nước luôn. Cái gì đạp? Nếu mà không có ông chủ bên trong sao mà đạp được? Như là tàn tánh vận dụng ra các pháp rõi ban ngày luôn. Nên mình tu là mình có cái đường hướng, mình có cái bản đồ rồi, chỉ cần bây giờ mình tu thôi. Quý vị nghe vậy thôi, cái thật ra là quý vị để nhắc cho nhớ, rồi nghe tôi ngồi đây tôi kể chuyện trên trời dưới biển cho quý vị đỡ buồn chút vậy thôi. Thật ra quý vị là nắm rồi đó, nắm bắt rồi, bây giờ nhắc, cứ ngày nào cũng nhắc để cho nhớ thôi, thấy không? Đó. Như vậy là cái không này là gì? Không là chơn không, sắc là chơn sắc, nên gọi là chơn không mà diệu hữu, chứ không phải là cái không ngơ. Như Tây Lai tàn tánh là không phải là không ngơ, độn sao chúng ta học, thấy không? Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần nữa, không? Học một đoạn đi. Chi tám thu kiến đại. A nan, cái giác của kiến đại thì không khởi biết vô chi, nhân sắc không mà nó có. Đó. Hay như bây giờ quý vị mà nhìn trực diện vô, nhìn trực diện vô, nhìn thủng không? Nhìn thẳng luôn nha, kiến đại nhìn thẳng luôn. Cái đoạn này nó không có khởi hết đó. Mà nhân sắc là mình khởi trong cái biết, là cái này là cái linh, ông thầy này ông mua đâu không biết. Khởi lên. Đó, mà học hay lắm. Tôi nói cái kinh Lăng Nghiêm này chỉ có tệ giác của Phật thôi, ai mà nói Phật nói người đó đổ á. Phật mới phân tích ra từng trái. Như vậy kiến đại là gì? Kiến đại là cái thấy, nghe, hiểu, biết nơi các căn. Cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nơi các căn. Kiến đại có giác mà không khởi biết, không đồng với thức phân biệt. Kiến đại có giác mà không có khởi biết, tức là nhận được cái niệm ban đầu á, nương cái căn này nhận cái biết, cái tánh biết á. Còn quý vị mà qua lớp thứ hai là qua cái thằng thức rồi, nó dẫn mình đó. Kiến đại giống như cái giác chưa có phân chia, còn thức phân biệt phân chia đây hoặc là kia, nên nó máy động, nó khởi động lên. Hạn như ví dụ, cho nên là các vị thiền sư hỏi là ông Bùi Hú, dạ, cái dạ nó không có qua cái trung gian này, nhưng cái đoạn sau bắt đầu á, nếu mà không nhận được qua lớp sau tức là bị thức nó vô, Nên các ngài khai thị cái thấy và cái nghe, mục đích dựng Phật tử, đưa cành hoa sen lên, vừa trực diện là không có qua cái phân biệt, nhưng mà vừa nó có cái này nhích cái này vô, quý hiểu không? Trong cái giờ phút này mình tu đến cái giai đoạn này là cái tánh và cái tướng nó lẫn lộn. Đoạn sau mình học hay lắm, tánh cái tướng đó, giống như là Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu, hai người giống nhau như đúc luôn. Đó là tánh tướng, ông Ngô Thừa ông giỏi lắm, tánh tướng nó giống như nhau luôn. Tâm tạng mà coi thử mà phân biệt hết, đọc lên là khẩn cô nhi, hai người đã ôm đầu hết luôn, không biết phân biệt người nào hết. Dẫn đến mà con đế thính của ông vua Diêm Vương nha, là con đó nó ngửi là đã biết lại là phàm là thánh, là ngửi là không biết luôn. Đến mà lên gặp Bồ Tát Quán Thế Âm nhận ra luôn. Vì vậy Bồ Tát đang nương cái căn này, nó đây là cái cử thứ hai. Nhưng mà đến gặp Phật Tổ, Phật Tổ nhìn một cái là biết là đây là con Lục Nhĩ Hầu, từ đâu mà đã có sự. Tức là phải trở về cái Như Lai tàn tánh mới nhận ra được các pháp như thật. Ông Ngô Thừa Âm, ông quá siêu luôn. Học qua cái chuyện mình thấy nè. Như vậy là trong cái chỗ này cái tánh tướng nó lẫn lộn dễ, mình dễ lầm lắm. Cho nên ông vua Trần Thái Tông nó lầm nhận qua giả mà quên nhắm chân thật đó, đó chân thật đó. Đó. Căn thì hay chiếu cảnh, mà thức thì hay phân biệt cảnh. Người căn là nó nhìn, cái căn mắt nó nhìn vô cái bình hoa. Ngay đó thôi đừng thêm gì nữa nha, mà thức là nó chen vô liền. Hình như nó muốn mình ở trong niết bàn hay sao á. Mà cái thức này là cái gì? Cái thức này là gì? Đó, đoạn sau mình học nó rất là, mình dùng cái từ rất là đặc biệt. Nè. Người biết có thức phân biệt mà chẳng biết trong cái phân biệt vốn sẵn có cái thể vô phân biệt. Tại vì mình chạy theo cái thức phân biệt thôi, mà mình quên rằng trong cái thể nó có một cái mình có linh minh sáng suốt không phân biệt. Đó. Nơi phân biệt mà chẳng tự biết, ngay đây mà giác ngộ mới biết phân biệt không có thực tính, mà cái tính thức chân thật này thể nó chùm khắp pháp giới. Như hiện nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, đến lúc giữa đêm có trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Những tướng sáng tối ấy nhân cái thấy mà phân tích, hay nhân cái gì? À, bây giờ tôi chia sẻ từng đoạn cho quý vị thấy. Như vậy là cái thấy nhân sắc, đó, nhân như sắc, tướng và hư không mà có. Như vậy là cái sáng tối thuộc về sắc, sắc trần á. Cái thấy này lại cùng với tướng sáng tối và hư không là đồng một thể hay chẳng đồng một thể, hoặc cũng đồng cũng chẳng phải đồng, hoặc cũng khác cũng chẳng phải khác. À, cái lập luận này nó là gọi là ở trong nhà thiền gọi là ly tứ cú mà tiệt bách phi á, lì bốn câu có không chẳng phải có chẳng phải không. Tiệt bách phi là 100 pháp ngài đại vệ hỏi Đức Phật. Như vậy là cái kiến đại này là chỉ cho cái thấy nghe hiểu biết chung ở các căn. À, nó cùng với năm đại đất nước gió lửa và hư không đều không có tự tánh riêng, không có tự ngã, vốn đồng là Như Lai tàn tánh, viên dung vô ngại chùm khắp pháp giới. Tức là mình suốt cái kiến đại này luôn, suốt qua cái chỗ mà thấy nghe hiểu biết, mà trở về cái Như Lai tàn tánh này á, thì mình thấy nó viên dung. Bởi nó không có tự tánh mà nó không có cái ngã riêng mà. Như vậy là hư không và bốn đại đâu có che mờ tánh thấy nghe hiểu biết. Nếu mà thấu suốt qua cái chỗ mà thấy nghe hiểu biết thì mình không có mê, mình không có bị thức, bị cái nó dẫn mình đi. Đó. Phật vỡ tôn giả A Nan quên mất Như Lai tạng, chỉ biết có tánh thấy nghe hiểu biết nên bị các đại kia che ngại. Phật vỡ A Nan do ông chìm đắm trong cái thấy nghe hiểu biết mê mất Như Lai tàn tánh, Ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết này mà ngộ trở lại thể giác, buông cái mê theo trần cảnh đi. Mình tu thiền mình phải hiểu nè, buông cái mà chạy theo cái trần cảnh, cái chạy theo trần là mê á, buông theo, không duyên trần cảnh nữa, đó là con đường trở về gốc. Tóm lại cái phần này cho dễ hiểu, tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Thiền sư Bạch Văn Thủ Đoan dụng công tu hành miên mật 30 năm vẫn chưa ngộ đạo, buồn quá, buồn quá. Rồi thầy ông mất nữa cho nên ông rời chúng đi, đi hành cước. 30 năm ở ông chúng mà chưa gì hết. Đến nương với thiền sư Dương Kỳ làm y chỉ. Một hôm thiền sư Dương Kỳ hỏi: ông trước nay thờ ai làm thầy? Hỏi, biết là, nhìn biết là người này chín mùi rồi mới hỏi. Chứ tại sao mà vô mấy năm tháng hỏi, bây giờ để hỏi. Ông trước đây thờ ai làm thầy? Bạch Hòa Thượng, con thờ Hòa Thượng Trà Lăng Úc. Nghe nói Hòa Thượng ấy qua cầu chợt tế nhân đó ngộ đạo và có làm một bài kệ phải chăng? Bây giờ thiền sư Trà Lăng Úc á, ngài có cái duyên. Một hôm cởi ngựa đi ngang qua cầu, ngựa dắp chân ngã lộn nhào xuống, ngay tức khắc ngài triệt ngộ luôn. Trong cái lần triệt ngộ đó, ngài làm một bài kệ. Thì lúc này ngài Bạch Văn Thủ Đoan ngài nói: Bạch Hòa Thượng, con còn nhớ nội dung bài kệ đó rõ như ban ngày, ông đọc thử coi. Thì lúc này ngài Trà Lăng Úc ngài có bài kệ, thì cái vị đệ tử mới đọc lên nè: Minh châu vốn sẵn trong nhà, từ lâu bụi đóng biết là ở đâu. Hôm nay bụi sạch lào lào, hào quang tỏ khắp một màu đẹp tươi. Minh châu vốn sẵn trong nhà, tức là cái hạt châu sẵn trong nhà rồi. Thì thiền sư Dương Kỳ nghe xong cười lên ha 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 ba lần. Thủ Đoan không có hiểu vì sao thầy cười nên suốt đêm mất ngủ. Ngủ không được, trằn trọc, không biết cái bài kệ này cô mình đọc rõ ràng mà sao ông thầy em cười quê quá giữa chúng nữa. Hẹn như hôm nào đó mình về thường chiếu đi, ông thầy cũng hỏi chú thuộc cái bài kệ mộng không? Cô sư âm Trúc Lâm không? Dạ thuộc, giữa chúng mà. Đọc lên thử: ghé thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Cái ông bà thượng cười ha hả lên. Quê không? Quê chứ, suốt đêm ngủ không được. Mà đây nè, ngày cười này, ngày cười sao? Cái bài kể này có ông thầy, ông ngộ đạo chứ phải ông đâu, mà ông đọc thuộc Lào luôn mà, tôi thấy ông thuộc Lào, ông có gì? Ông học thuộc Lào, ghé thân mộng, dạo cảnh mộng, mà tôi nghĩ ông ra mộng chưa không biết. Cười thôi sao? Cười cái mình ngủ không được. Đây là của Hòa Thượng, phải của mình. Của mình là chỗ nào? Chằn chọc ngủ không được. Đó. Suốt đêm mất ngủ, sáng hôm sau đắp y nè, mặc y hậu trang nghiêm lên đảnh lễ sư phụ. Vì sao ngài nghe bài kệ đó lại cười? Con hiểu, trằn trọc suốt đêm. Trước đây ông có xem tên hề diễn tuồng không? Tức là trước đây là người đời á, ông có xem mấy người hài mà diễn kịch không? Có xem. Âm sát ra còn hơn, còn thua cái tên hề. Vì sao Hòa Thượng? Thầy nói gì con hiểu. Tại sao mà Hòa Thượng nói là con thua tên hề? Tên hề thì thích người khác cười, mà ông á lại sợ người khác cười ông làm sao? Thủ Đoan nghe xong tốt mồ hôi, quắc nhiên đại ngộ. Ngộ ngộ chỗ nào quý vị coi? Chằn chọc suốt đêm ngủ không được. Cái đó là cái thủ thuật của nhà thiền á, ép mình vô cái đường cùng. Nó có hai ý, vì thấy không? Như vậy cái ý mà thấp hơn chút nữa là mình nghe cái gì cái mình ngủ không được. Chẳng hạn như có người nào mà đến gặp mình, nói tôi nghe người ta nói ông á, cái nói uống nước trà xong ta đi luôn, quý vị ngủ được không? Không biết nói ông mình nói cái gì. Hôm nào chẳng hạn như Hiền Quang y làm thư ký ở trong, đang đánh máy, cái người ta vô tôi nói: Quang, tôi nghe người ta nói ông có chuyện gì á, cái mình bỡ lẫn cái mình đi về. Hiền Quang tối ngủ được không? Chằn chọc, không biết nói chuyện gì. Mà đa phần là có những người họ làm cho mình ngủ không được á, họ nói lấp lửng ra về không chịu nói thêm. Giống như thiền sư nãy cười lên không chịu nói. Không biết ông thầy cười mình cái gì. Phải không? Đó. À. Cho nên thiền sư Hoàng Bá dạy, chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết mà nhận bản tâm, xong bản tâm không thuộc thấy nghe hiểu biết, thấy không? Đó, thiền sư Hoàng Bá nói, chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết mà nhận lại bản tâm, mà xong bản tâm nó không thuộc cái thấy nghe hiểu biết. Cho nên con đoạn nhân duyên á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại, vì học đoạn này cho nó hết. À. Thiền sư Cảnh Thanh đến thăm quán thiền sư Quyền Sa, nói: Bạch Hòa Thượng, con mới vào Tùng Lâm, xin thầy chỉ dạy cho chỗ vào. Thiền sư Quyền Sa nói: Ông có nghe tiếng nước Quyển Khê chăng? Nghe. Sư bảo từ chỗ này mà vào. Thanh bỗng nhiên đại ngộ. Sao dễ hả? Mới vào Tùng Lâm mà bây giờ con biết đường tu. Nói, ông có nghe tiếng nước suối không? Nước suối mình hay lóc rách nè. Nghe từ đó mà vào. Đại ngộ. Quý vị cũng ngộ nhiều lắm ấy chứ. Mà quý vị không có. Không? Nhiều lắm. Rồi ngày dạy tiếp sao? Cốt yếu chớ ở cho anh thấy nghe hiểu biết mà khởi phân biệt. Chớ ở cho anh thấy nghe hiểu biết mà động niệm. Cũng chớ lì thấy nghe hiểu biết đi tìm tâm. Cũng chớ thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Để tóm lại cái phần này, tức là chúng ta học qua hết cái phần kiến đại luôn. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Bá Trượng: Thế nào là Phật? Ngài nói: Ông là ai? Hỏi thế nào là Phật đó? Ông là ai? Tăng thưa: Là con. Ngài hỏi: Vậy ông có biết không? Tăng thưa: Dạ con biết rõ ràng. Ngài đưa Phật tử lên hỏi: Ông có thấy không? Tăng thưa: Dạ thấy. Hỏi có biết không? Biết. Hỏi thấy? Thấy. Cái ngài im lặng. Cái ông tăng có chỗ vào. Vì ông thấy nghe biết là ông hỏi tôi chi nữa trời dư. Phải không? Hỏi như thế dư. Cho nên quý vị thấy á, tôi nói cái việc này, mình tu thiền lúc nào mình cũng phải. Nói chung là quý vị mà tu mà đến cái giai đoạn mà thần thục là người ta nói là quý vị có nói cái gì cũng có lời thiện đó. Như bữa tôi vô trong thường chiếu, con số với thầy hỏi, thầy cũng lớn tuổi rồi, đi xong có thì giả đó có. Ủa thì giả đâu? Tôi nói cái ông thì giả này là ông trung thành nhất. Chẳng hạn bây giờ quý vị mà nhận thì giả đi theo, có nhiều khi nó ham chơi, nhiều khi mình cũng sai nó đâu được. Mà cái thì giả này mới ngon nè. Thì giả này ăn nè, uống nè, rồi nấu cơm, nấu nhà, quét nhà là cái ông thì giả này mới nhất. Thấy không? Ai cũng có cái ông thì giả đó. Đó có chứ. Ông đi theo nó, ông đi theo tôi đó. À, nên cái ông tăng đó, ông ngừng ngán, ở đâu thì giả đâu. Cái tôi cười tôi nói nè, thì giả nè. Chập nữa đắp y, ông đắp y. Mặt hậu đắp y rồi đi lên, ổng đi theo lên luôn. Thấy không? Thì giả này như hình như bóng. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy mà. Ngồi đứng hàng theo nhau, nói nín hàng chung ở. Mà muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng. Ông thì giả này là trung thành nhất. Ví dụ quý vị mà kêu thì giả làm mình giỏi lắm. Nếu mình tuổi thọ mình cao đi, quốc 100 tuổi nó giỏi lắm, 80 tuổi nó lên đường, thì giả nó cũng thua. Còn cái ông thị giả này là đi theo quý vị đó, ông thị giả rung chuông. Cần gì nhờ thị giả, có thị giả. Ông thị giả này không uống nước, cầm ly lên uống nước. Cho nên á, khi mà ta nói cái gì ra là mình có tu tập rồi á, mình luôn luôn mình ở trong cái đó, là mình đáp ứng theo cái, nó có cái thiền vị không đó. Thị giả này mới trung thành. Thị giả này ôm mình bác đi theo luôn. Nhiều khi thị giả ôm mình bác nó bể mình bác mình nữa. Nó vui nó làm, mà nó buồn nó trốn làm gì nó. Nhiều khi mà phiền não nữa. Thôi nhận ông thị giả này chắc. Nói thì đáp rõ ràng, đưa Phật tử lên nhận rõ ràng. Như vậy là Phật nói sao? Mê tánh giác hướng ra ngồi thành mất, ngộ ngay đó quên duyên, trở về sẵn đủ Như Lai tàn tánh. Mê chạy ra ngồi thì mất, quay trở về sẵn đủ, quên duyên thì Như Lai tàn tánh nó hiện đó. Thì thôi quý vị hồi hướng. Thì kỳ sau mình học cái thức đại nó hơi dài chút, mà nó rất là đặc biệt trong cái phần thu thức đại đất nước gió lửa không kiến thức. Thì qua cái phần mà thu cái thức đại là tôn giả anh đang đại ngộ. Và toàn chúng ta nói là sao đúng không? Lâu nay bỏ quên cái bản tâm, bây giờ nhờ Phật chỉ quá rõ luôn, không còn gì nghi ngờ hết á, đầm điều phát nguyện hết. Thì thôi bây giờ quý vị đại chúng mình ráng, cái phần mình đọc qua cái thức đại xong, mình ráng coi được cái chút gì mình phát nguyện trước Tam Bảo, tu hành cho nó sáng cái việc của mình. Đó là cái điều là không những là ba đời mười phương chư Phật mong muốn, mà lịch đại tổ sư đều mong muốn mình nhận lại cái Như Lai tàn tánh này, là mới không cô phụ chính mình. À, thì thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền não vô tận đó pháp mong vô lượng thầy nguyện học Phật đạo vô thường thầy